Oán thù vay trả.
Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng hóa, nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông. Ông muốn cho trâu uống nước, không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình nổi dậy. Nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu giết rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc trên cành cây bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thứ lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng, hồi xưa có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong, họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài, ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, lẻn trốn đi mất. Về tới nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề, nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói, mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì được mấy người, nhưng kiếp sau, dù tôi có sinh ra làm người hay dù có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có như vậy mới hả được niềm căm hận này. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, ngài nói tiếp, con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại hết ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phước như một chiếc bóng đi theo mỗi người. Mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi.
Vợ chồng bị đá đè chết.
Nghê Cửu là người quận Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, nhưng nhờ buôn bán gặp thời vận và nhờ biết tiện tặng nên chẳng bao lâu đã trở nên một người giàu có. Ông mồ côi cha từ nhỏ, mẹ phải đảm đương nếp sống gia đình chật vật khó khăn. Bà đã từng làm thuê ở mướn cho một gia đình giàu có, và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ông trưởng thành nên người. Đáng lẽ Nghê Cửu hiện tại cuộc sống được đầy đủ, phải biết hiếu dưỡng mẹ già tóc đã hoa râm để báo đáp ơn đức cao dày như trời cao đất rộng của mẹ hiền thì mới phải. Nhưng Nghê Cửu sau khi cưới cô vợ trẻ đẹp về, nàng coi mẹ chồng không ra gì cả. Nàng cho rằng bà là người xuất thân từ hạng nô bộc, làm công, tôi tớ, bị người sai sử, rất là bần tiện. Nghê Cửu nghe những lời nhỏ to xúc xỉm của vợ, bèn đem bà cụ cho ở sau trái nhà, xem mẹ như cái đinh nhọn trong con mắt mình. Hai người, cả chồng lẫn vợ đều nghĩ rằng bà cụ vốn là người nô bộc hèn hạ, nên chỉ định bà phải làm những việc của kẻ hầu người hạ. Tất cả mọi việc trong nhà như quét tước, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, vân vân, nói chung mọi việc từ lớn tới nhỏ thảy đều giao phó cho một mình bà lão tóc đã bạc hoa râm đảm trách. Còn vợ chồng Nghê Cửu phè phẫn ngồi không hưởng lạc. Một hôm, nhà sửa soạn mở tiệc đãi khách. Từ sáng sớm, vợ chồng Nghê Cửu thức giấc, đang còn nằm trên giường. Nghê Cửu từ trên giường gắt gỏng lớn tiếng, vừa gọi vừa quát mẹ ở phòng kế bên. Dậy đi, nhanh nhanh thức dậy, hôm nay nhà có tiệc, sao bà chưa dậy? Tội nghiệp bà cụ, đang còn trong cơn ngủ say, nghe con gọi bảo thức dậy, bà chợt tỉnh trong cơn mơ mơ màng màng, hất tung mình ngồi dậy đi xuống bếp nấu thức ăn. Sáng hôm đó trời âm u, giông bão nổi lên, tiếp theo là cơn mưa như thác đổ. Những tảng đá lớn trên núi gần đó bị mưa to gió lớn trút rơi, bay xuống trúng nhằm ngay phòng ngủ nhà Nghê Cửu. Lập tức nóc nhà bị ngã sập xuống và tảng đá to lớn đó đã đè chết vợ chồng Nghê Cửu. Mẹ Nghê Cửu vì đang nấu ăn phía sau nhà bếp nên được may mắn thoát chết. Người lối xóm nghe tin dữ này đều nhận xét. Đó là quả báo bất hiếu của vợ chồng Nghê Cửu. Đủ chứng minh nhân nào quả nấy.
Người bán ghè nước.
Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ, một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tính tình cởi mở, hòa ái và chân thật nên được lòng khách hàng, việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tính tình keo kiệt, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng, việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại. Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau, khi đến thành phố mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau, nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi, thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rao, ghè nước đây, ai mua ghè nước không? Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển, bị bão đắm tàu, toàn bộ người chết hết, và tài sản cũng tiêu tan, còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày. Trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm. Do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng. Hiện nó nằm lẫn lộn trong đống chén bát. Bé gái thấy có người bán ghè nước đi qua nhà liền nói với bà nội. Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghè nước? Bà nội thở dài. Nhà ta hiện giờ xác xơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu? Thấy cái bát mẻ nằm trong đống chén bát, đứa cháu liền nói. Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghè nước nha. Được, con gọi cậu ta vào đi. Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghè vào. Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghe nước. Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói: "Ôi xì, cái bát mẻ này không đáng nửa xu à. Có bỏ vô thùng rác cũng không ai thèm lượm." Anh bán ghè giả vờ quẳng bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú. Anh vừa đi khỏi con đường đó thì Nhân đi vào. Anh rao: "Ai mua ghè nước không?" Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà, khi nhìn cái bát, Nhân nhận ra ngay là đồ quý. "Thưa cụ, cái bát này bằng vàng đó, trị giá tới 1 triệu đồng. Bà cụ mừng quá: "Vậy mà hồi nãy, cái anh kia nói không đáng giá nửa xu." "Thưa cụ, hiện con không có đủ tiền, con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ." Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu hiền lành thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà. Nhưng tìm mãi mà không thấy, anh liền vào nhà nói: "Đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho 1 ghè nước. Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói: "Tên dối trá kìa, cái bát mẻ không đáng nửa xu, mà mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi." Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên: "Đồ cái thằng ăn cướp, dám phỏng tay trên của tao, đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao." Anh tức giận la lối phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la: "Trả lại tao! Trả lại tao! Đồ ăn cướp!" Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia. Anh gào thét chửi bới. Vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất chết.
Lòng hiếu của Mít.
Mít là một cậu bé xinh xắn, nghèo nàn, đang vội vã băng qua những đường phố náo nhiệt về nhà. Đường phố thì ồn ào và đông đúc các loại xe hơi, xe buýt và khách bộ hành. Mùi thơm phảng phất đâu đây của món ăn đông phương bay trong bầu không khí buổi chiều. Cuối cùng, cậu đã đến chỗ có ánh sáng trắng chiếu trên tấm bảng: người cho mượn tiền. Mít mở cửa ra, gặp ông chủ là người mập mạp, có khuôn mặt to và cái miệng tí xíu. Ông đang ngồi trên chiếc bàn giấy. "Chào cậu bé." "Kính chào bác, cháu cần việc gì?" Mít hít một hơi thật dài. "Cháu muốn nhờ bác giúp đỡ cho cháu mượn một số tiền." "Tôi biết rồi." Ông đưa tay chà lên mặt với những chiếc nhẫn quý đeo nơi ngón tay mập bự. Cậu bé đặt tay vào trong túi áo dơ bẩn và mỏng manh của mình rồi nói: "Cháu cần tiền, thưa bác." Ông chủ cười: "Thì tất cả chúng ta, ai mà không cần tiền hả?" "Dạ, nhưng mà một số người cần tiền hơn những người khác." "Đúng, đó là sự thật, nhưng tôi là một thương gia, và nếu cho cháu mượn tiền thì ít ra tôi phải nắm chắc cháu có thể trả lại số tiền ấy hay không."
"Thưa bác, cha cháu đã từ trần, hiện mẹ cháu đang đau nặng, mỗi tuần cháu làm việc chỉ được có 10 đồng tiền công. Cháu phải đưa mẹ tới vùng núi để an dưỡng, vì bác sĩ nói bà sẽ trở nên khá hơn khi sống ở trên đó. Cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và hoàn trả số tiền mà bác cho cháu mượn. Cháu sẽ trả lại rất mau bác à."
Ông chủ nhìn cậu bé. Cậu đang thở một cách nặng nề. Cậu khao khát và hồi hộp. Ông chủ cảm thấy thương hại cho đứa trẻ, nhưng sự buồn lo là điều không tốt đối với người doanh thương. Ngày qua ngày, những ý nghĩ đó đã là một trận đấu tranh sâu sắc trong lòng ông. Người ta đến văn phòng ông toàn là những người nghèo khổ, nghèo kinh khủng. Nhiều lần ông muốn cho và giúp đỡ họ, nhưng ông lại luôn luôn chống trả ý nghĩ này. Ông tự nhủ, ta là người cho mượn tiền, không phải là người cho tiền không người khác. Cháu à, ta không thể giúp cháu được đâu.
Mít nhìn ông, cặp mắt đẫm lệ.
Cháu tên gì?
Thưa bác, cháu tên là Mít.
Nè Mít, cháu có tiền không?
Dạ có, 10 đồng. Cháu vừa mới lãnh lương xong.
Mít, cháu có biết sổ số là gì không? Cháu có biết những tấm vé số ra sao không? Đây là một tấm vé số với các con số trên đó. Tuần sau sẽ sổ số. Nếu tấm vé số của cháu có những con số trúng, cháu sẽ lãnh được 500.000 đồng. Với tấm vé số này, cháu hy vọng trúng tất cả số tiền ấy.
Cháu sẽ hy vọng trúng, nhưng thưa bác, đó là một hy vọng mờ ảo. 10 đồng của cháu có nghĩa là sự sống hàng ngày. Nếu chỉ còn lại 5 đồng, cháu sẽ làm được gì đây?
Nghĩ kỹ đi cậu bé, đó là một cơ hội tốt để giúp đỡ mẹ cháu.
Nhưng cháu sẽ nói thế nào với mẹ khi cháu chỉ còn 5 đồng thôi?
Mặt cậu bé tỏ vẻ lo lắng khi nghĩ về những câu hỏi khó khăn này.
Thì cháu nói cháu đã làm mất rồi. Như vậy cháu phải nói dối với mẹ rồi.
Cháu Mít à, thỉnh thoảng một người được nói láo, ngay cả đến người yêu của mình, nếu nguyên nhân là tốt, nếu đó là một lý do chính đáng đó.
Mít giờ thấy hai tờ giấy bạc 5 đồng dơ bẩn trong túi của mình. Đây là công lao của việc làm suốt một tuần, thức ăn của cả một tuần, đem đổi lấy một tấm giấy màu này hả?
Bác cho cháu tấm vé số ấy.
Ông chủ với bàn tay trắng mềm đưa qua chiếc bàn giấy. Mít có thể thấy những con số mà nó sẽ đem đến trong giấc mơ của cậu. 01-2-6-3-9. Tờ giấy bạc 5 đồng được rút ra khỏi túi và thay vào đó là tấm vé số.
Mít sống trong phần đất nghèo nàn nhất của tỉnh, chạy dài xuống phía dưới con sông. Những căn nhà được làm bằng loại thùng thiết đựng dầu và các loại thùng gỗ. Ở đó có những mùi thật khủng khiếp. Ba người đàn bà đang cãi lộn, hai người đàn ông đang chơi cờ phía dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt. Một ông khác đang ăn ngấu nghiến, trong khi một con chó cũng vừa chạy vào bóng tối, mang theo mảnh thức ăn rớt từ cái đĩa của ông. Mít mở cửa nhà, mẹ cậu mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của bà trước đây đã trở nên gầy gò và trắng nhợt.
Mít đó hả? Con về hơi trễ đó.
Dạ, con đã đi trở lại nơi làm việc 2 lần.
Sao vậy con?
Dạ, con bị mất 5 đồng. Chắc là con đã làm rớt ở đâu đó rồi.
Ồ, Mít.
Bà sắp nói một cách tức giận với con, nhưng gương mặt trẻ trung của cậu lộ vẻ hoảng sợ. Mít là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm việc rất chăm chỉ mới kiếm được số tiền đó.
Thôi được, chúng ta cố gắng sắp xếp việc nhà sao cho ổn thỏa là được. Thôi, con tới ăn cơm luôn đi.
Mít ngồi ăn cơm trên chiếc hộp cũ mềm và nghĩ thầm.
Mình sẽ không bao giờ nói láo với mẹ nữa.
Buổi sáng, cậu giấu tấm vé số vào trong chiếc hộp thiết đen nhỏ, chứa đựng những bảo vật. Những bảo vật này gồm có một tấm hình của cậu chụp chung với một anh thủy thủ và một chiếc nhẫn mà cậu đã lượm được trên đường. Đó là chiếc nhẫn tuyệt đẹp, viên đá quý bên trong nó chiếu sáng lấp lánh khi đưa ra ánh sáng mặt trời. Đối với Mít, đó là một vật đẹp, món sở hữu quý báu nhất. Những ngày kế đó, cậu sống trong tình trạng lo âu, bồn chồn, chờ đợi kỳ xổ số. Mỗi thứ ba đều có xổ số tại rạp hát. Nếu có vé số, bạn có thể đi vào đó dò xem. Cầm tờ vé số trong tay, Mít nhập vào đám đông đi vô rạp hát. Có 6 cái trống, tức 6 cái thùng tròn, mỗi cái đều có những số trên đó. Một người đàn ông to lớn trong chiếc áo đỏ ra dấu, và 6 cậu bé với trang phục màu xanh bước ra phía trước. Mỗi cậu đi đến một cái trống. 6 cậu bé này cầm hy vọng của hàng ngàn người. Ông to lớn ra dấu, cậu bé thứ nhất quay cái trống. Trống được đà quay rất nhanh, khiến không ai có thể nhìn thấy số được. Rồi nó đi chậm lại, 9, 8, 7, 6, chậm hơn, 5, 4, 3, 2, chậm nữa, 0, và nó dừng lại. Đó là số đầu tiên trên tấm vé số của Mít. Rồi cậu bé thứ hai tiếp tục, và nó ngưng ở số 1. Mít thì thầm cầu nguyện. Cậu bé thứ ba lại quay tiếp. Nó ngừng ở số 2. Còn 3 số nữa, mẹ mình sẽ sống trên núi suốt đời. Mít cầu nguyện chiếc trống thứ tư đã ngưng ở số 5. Cậu khóc lên và chạy ra khỏi rạp hòa vào phố xá. Chiều tối cậu xem báo và đọc những số trúng. Cậu thấy không trúng gì hết. Không có gì cả. Chiếc vé của cậu không còn giá trị nữa. Lúc đó cậu quyết định bán chiếc nhẫn. Cậu nghĩ, ta có thể nhận 50 đồng hoặc 20 hay có lẽ 100 đồng với chiếc nhẫn này, hay có thể 1.000 đồng. Nó là chiếc nhẫn đẹp chiếu lấp lánh như ánh lửa ngoài nắng. Một người nào đó có thể đánh lừa ta và trả giá rẻ hơn so với giá trị của nó. Ông chủ tiệm hẳn sẽ biết rõ về chiếc nhẫn này. Cậu bèn chạy đến cửa tiệm của người cho mượn tiền. Ông chủ đang đóng cửa tiệm thì ngay khi ấy cậu cũng bước tới. Chào cậu bé, ta hy vọng cháu đến đây với những tin tốt đẹp. Thưa bác, cháu chẳng được gì hết, ngay cả một số tiền nhỏ nhất. Cháu cũng không trúng gì cả. Cháu sẽ cố gắng làm việc, và cháu sẽ làm việc cho đến khi nào dành dụm được 5.000 đồng để mua một mảnh đất nhỏ trên núi. Rồi cháu sẽ xây một căn nhà bằng đá cho mẹ cháu. Cháu sẽ làm việc trên cánh đồng ấy cho đến khi làm chủ nó, mẹ cháu sẽ trở nên khỏe mạnh như cũ. Vậy bây giờ cháu muốn gì nữa? Thưa bác, cháu có một chiếc nhẫn mà cháu lượm được lâu rồi. Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, cháu phải bán nó đi và không biết nó đáng giá bao nhiêu. Mít đưa chiếc nhẫn ra ánh sáng cho nó chiếu. Ồ, nó thật tuyệt, đẹp quá. Cháu đã gặp nó ở đâu vậy? Dạ, cháu gặp nó ở trên đường đi về phía những con tàu. Cậu bé thân yêu của tôi ơi! Chiếc nhẫn này thuộc về vợ tôi và trước đó nó là của mẹ vợ tôi. Tôi đã hứa là sẽ trả 5.000 đồng cho bất kỳ ai tìm thấy nó. Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa và mở tủ sắt kiên cố của mình. Mít thì rất ngạc nhiên về việc giàu có một cách quá đột ngột của mình như thế. Mẹ cậu có thể sống trên núi, không khí tươi mát sẽ làm cho bà khỏe trở lại. Cậu nhìn ông chủ đếm 50 tờ giấy 100 đồng. Tiền đây, bây giờ cháu hãy đưa cho ta chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn đẹp chiếu lấp lánh như lửa khi đưa ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn bác nhiều. Cháu phải chạy về nhà gấp và nói với mẹ cháu biết. Ngày mai, cháu và mẹ lên núi sống và ở trên đó. Chúc cháu được nhiều hạnh phúc. Sau khi bắt tay, cậu bé cáo từ và khuất dạng vào bóng đêm. Ông chủ đóng cửa tiệm lại và đứng ở phía ngoài một lát. Một chiếc xe rác đi qua, thu gom những thứ dơ bẩn từ các nhà. Ông quăng chiếc nhẫn vào trong xe rác, rồi băng qua đường đi tới tiệm cà phê, nơi mà hàng đêm ông thường đến đó để ăn bữa cơm chiều đơn độc. Trong những buổi chiều dài lê thê lẻ loi ấy, ông nghĩ rằng lẽ ra mình đã có vợ rồi thì phải.
Một ly sữa.
Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói. Cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền?" Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt." Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu." Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Kenley được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ngay ra ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này, và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Kelly đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: "Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa, ký tên Tiến sĩ Kelly."
Trả bạc được phước.
Thuở xưa có một người tên là Bãi Ông, nhân lúc thanh nhàn vào Vân Nam đặng thăm một người bạn tên là Trương Hồng Ất, quê quán ở núi Côn Sơn. Khi trước người ấy cùng Bãi Ông đồng đỗ khoa Hiếu Liêm sau vua phong làm chức đốc chế tại Vân Nam. Lúc vừa đến tỉnh, Bãi Ông bèn ở nơi khách quán nói chuyện cùng mấy người bổn xứ và hỏi thăm chính sách của Trương Hồng Ất. Nghe ai nấy cũng đều khen ngợi là một ông quan đức hạnh vẹn toàn, đoán xét công bình, nói năng nhân hậu, chẳng khác nào cụ Hưng Giang thuở trước làm ngự sử nơi xứ đó. Bãi Ông bèn rời khách quán đi vào dinh, nhưng thấy quan đốc chế Trương Hồng Ất còn bận việc nơi công đường. Nhờ vậy ông được xem xét các sở ở trong dinh, thấy đâu đó người làm việc đều ân cần sốt sắng, ông đủ biết là một vị quan hiền, y như lời dư luận chẳng sai. Khi quan đốc chế tiếp được danh thiếp của ông, ngài vội vã ra đón rước và rất vui mừng, mời ông vào nhà khách đãi đằng trà nước, cùng nhau vui chuyện hàn huyên. Lúc trở lại công đường, quan đốc chế có giao cho Bãi Ông ít quyển sách để xem cho đỡ buồn. Nguyên mấy quyển sách ấy nói về triết lý của đạo Phật, mà Bãi Ông chưa hiểu đến Phật giáo, nên khi xem giáo lý của Phật có nhiều chỗ xét không ra, nghĩ không tới, thành ra nửa tin nửa ngờ, chưa biết quyết định ra sao. Khi Bãi Hầu, quan đốc chế trở lại nhà khách nói chuyện với bãi ông một hồi rồi hỏi rằng: Nhân huynh xem triết lý của đạo Phật thấy thế nào? Tôi thấy nhiều chỗ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, thật không biết sao mà tin. Đó là nhân huynh còn lầm theo cái thấy, cái nghe của lỗ tai con mắt. Cho nên khi đụng đến cái nào ngoài sự thấy và sự nghe thì không biết sao mà dám tin. Vậy cũng là một cái thông bệnh của người học nho như tôi hồi trước, chứ không khác gì. Nhân huynh nghĩ coi, lâu nay chúng ta học nho thường nghe nói rằng trời sinh ra loài người, mà rốt lại thì không hiểu cái nguyên nhân và cái phương pháp của trời sinh người ra như thế nào. Nếu nói trời sinh ra người được thì ai sinh ra trời? Còn như nói trời là do thái cực mà sinh ra thì thái cực có hình tướng hay không hình tướng? Nếu nói có hình tướng thì chúng ta sao không thấy được? Bằng nói không hình không tướng thì làm sao lại sinh được cái nòi giống hữu tình hữu tướng như thế? Vậy thì cái lý thuyết ấy đối với nhân huynh có tai nghe mắt thấy xác đáng hay không mà sao lại tin được? Vậy nhân huynh phải hiểu rằng Phật là một bậc sáng suốt hoàn toàn, thấy ở ngoài sắc, nghe ở ngoài tiếng và biết hết ở ngoài vô lượng thế giới, nên những câu chuyện của Ngài đã khai thị ta là Ngài đã thân chứng và đã duyệt lịch rồi mới nói, không phải dùng sự suy tưởng mà nói một cách mơ hồ. Cho nên tôi đây đã từng nghiên cứu những thuyết tội phước nhân quả, thuyết sinh tử luân hồi, thuyết lục đạo tam đồ, cho đến thuyết tâm, thuyết tánh, thuyết chơn, thuyết vọng. Không có thuyết nào là không hợp với lý chơn và không đúng với sự thật, chỉ vì nhân huynh lâu nay chưa từng để ý xem xét và kinh nghiệm đó thôi. Luôn dịp tôi xin thuật chuyện ông sơ của tôi ngày trước cho nhân huynh nghe thì mới rõ cái thuyết nhân quả của Phật nói là không sai. Nguyên ông sơ và bà sơ của tôi thuở xưa nhà thiệt nghèo, gia sản chỉ có một chiếc thuyền để chở mướn mà độ Nhật. Một bữa nọ mưa rơi lác đác, gió thổi lao xao, quang cảnh bi thương, tứ bề hiu quạnh. Các thuyền đang đậu bến nổi lửa nấu cơm. Bỗng đầu có một ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi tới gần chiếc thuyền của ông sơ tôi mà xin đưa ông về trương phố. Khi thuyền ra giữa sông, ông sơ tôi nhìn thấy ông lão có khí sắc không được vui, bèn hỏi quê quán ở đâu và định về trương phố làm gì. Ông lão nghe hỏi trên mặt càng lộ ra vẻ buồn, hình như câu hỏi của ông sơ tôi kích thích chỗ thương tâm của ông. Ông lão do dự một hồi lâu bèn đáp lại rằng: Cậu ơi, vốn tôi đây thiệt là bất hạnh, cái đời của tôi thiệt là chua chát, nếu nói ra cho cậu nghe thì lại thêm chỗ đau lòng. Ông sơ tôi nói rằng: Không hề chi, trong khoảng đời nếu ông có chuyện gì không được vui lòng thì xin ông cứ nói thật cho tôi nghe, họa may tôi có thể giúp ông được chăng? Ông lão nghe nói như vậy bèn đáp lại rằng: Vốn hai vợ chồng tôi cực khổ làm ăn, khi ngoài 50 tuổi mới sinh được một đứa con gái, rồi khi nó lớn khôn lại gả chồng ở xứ xa, nên ít tới lui thăm viếng. Tình mẫu tử có một mẹ một con nên mẹ nó rất thương nhớ. Ít lâu sau bà thọ bệnh mà từ trần. Còn phần tôi thì một mình cặm cụi mãi lo làm ăn đặng độ cái thân cho qua ngày tháng. Nay tuổi đã cao, trong mình lại yếu, sợ khi đắng cơm nghẹn nước không ai nuôi nấng, và khi tối lửa tắt đèn không ai giúp đỡ, nên tôi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn, tính qua ở với đứa con gái tôi, đặng sớm khuya hữu hỷ với hai vợ chồng nó, cho khuây khỏa trong lúc tuổi già. Câu chuyện vừa tới đó thì thuyền đã ghé bến, ông bèn lật đật từ giã lên bờ, rồi đi thẳng đến nhà người con gái của ông. còn hai vợ chồng, ông Sơ tôi lại chèo thuyền về chỗ cũ mà nghỉ. Sáng ngày, ông Sơ tôi đang quét dọn trong ghe, bèn thấy có một cái gói, liền mở ra coi, mới biết của ông lão bỏ quên bữa trước. Ông tôi nói với bà tôi rằng, gói của ông lão bỏ quên đây, là tiền của ông để dưỡng già, mà lại tánh mạng của ông cũng ở nơi đó nữa. Khi ông đến nhà đứa con gái rồi, thì ông cũng nhớ lại gói bạc hoảng hốt mà trở lại kiếm thuyền của ta. Chứ không phải không đâu, vậy ta phải chèo thuyền trở lại chỗ đó coi có gặp ông mà trả gói bạc lại kẻo tội nghiệp. Quả nhiên khi ông Sơ tôi chèo thuyền tới đó, thì thấy ông lão đang chống gậy nơi mé sông mà khóc ấm ức. Ông Sơ tôi bèn kêu lớn rằng, đồ của ông còn đây nè, không có mất đâu mà ông khóc. Ông lão nghe kêu mới tỉnh hồn lại, liền ngước mặt lên, vừa mừng rỡ vừa cảm phục ông Sơ tôi. Ông bèn lấy gói bạc rồi mở ra lấy phân nửa đưa cho ông tôi mà đáp ơn. Nhưng ông Sơ tôi nhất định từ chối và nói rằng, xin ông cất hết gói bạc đó để dưỡng già. Nếu tôi cầu lợi thì đã lấy luôn gói bạc ấy, có đâu đem trả lại cho ông như vậy. Ông Sơ tôi tuy làm nghề chèo thuyền chở mướn mà lòng nhân từ quảng đại, dân trong vùng đó ai ai cũng đều yêu mến. Sau ông Sơ tôi sinh ông cố tôi là ngài Hư Giang làm ngự sử nơi xứ này. Ông nội tôi là ngài Lỗ Đắc thi đậu tiến sĩ làm quan thái thú tại quận Tấn Giang. Qua thân sinh tôi là ngài Lỗ Duy thi đậu Đình Nguyên làm chức phương bá tại quận Mân Diệc. Còn tôi đây cũng nhờ cái dư âm ấy nên mới được như vậy. Nhân huynh coi đó thì đủ biết rằng cái gương nhân quả không sai. Bãi ông nghe ngài đốc chế Trương Hồng Ất nói như vậy rồi, từ đó mới đem lòng tín ngưỡng Phật giáo.